This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thục Loan cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình với chị Loan Bùi. Dạ vâng, Thục Loan xin được kính chào chị Loan.
Dạ vâng, Loan Bùi xin kính chào Thục Loan, toàn thể quý vị theo dõi chương trình và chị trên đài. Thì Loan có chị Diễm Hồng là phụ tá của Malet. So Loan Bùi, Loan xin chào chị Hồng.
Chào chị Loan.
Vâng, chị Hồng biết không, cái cứ phải mỗi tháng thì Loan phải là đưa cho những cái thống kê về những cái căn nhà của mình bán vừa rồi, hay là những nguyên cả cái vùng Đà Lạt Phổ Quốc bán vừa rồi, cũng giống như là những cái căn nhà mà nó vẫn còn trên thị trường và những căn nhà mà không bán được. Nào, ở bên đó, ở trong system bây giờ mình đang có là khoảng chừng 50.190 căn đang bán trên thị trường. Chị Hồng ơi, đừng chùi dậy nữa. Rồi nhá, ở trên thị trường mình đang có khoảng chừng 50.190 căn đang bán. Và đồng thời á, rằng là trong cái system somehow họ không cho mình biết rằng là những cái căn đã bán vừa rồi, vào tháng vừa rồi, có nghĩa là cái system nó hơi bị hư. Thì bây giờ trong đó thì họ vẫn còn cho mình biết rằng là khoảng chừng 1844 căn, những căn nhà họ không bán được. Thì trong system nếu mà mình để ý á, thì nó gọi là expire có nghĩa là không còn trên thị trường nữa. Thì khoảng mỗi ngày thì khoảng chừng 8 giờ sáng cho đến 12 giờ chiều thì Loan Bùi cũng giống như là chị Hồng á, là gọi những người mà đã từng list căn nhà mà bán không được, thì Loan gọi đó để cho họ để nhà lên bán lại. Nhà một hồ số khách hàng á, là họ thích dùng lại những cái realtor trước để mà họ lề list nhà bán, còn một số khách hàng thì chọn hoàn toàn những realtor mới, thì giống như là họ đổi tay đấy mà. Đó, thì đó là một trong những cái. Thì cái xấu và cái tốt, nếu mà cái xấu á, có nghĩa là nếu như mà mình chọn một cái realtor mới nhưng mà mình hoàn toàn mình không biết người đó làm ăn như thế nào, thì mình lại stuck thêm một cái nữa là 6 tháng mà mình chọn lại new cái realtor cũ, thì mình đã bán không được với người ta rồi, thì mình stuck thêm một cái thêm 6 tháng nữa. Nào Loan nói vậy chứ nói, lần cho Loan hỏi chị Hồng nhé. Chị Hồng biết là tại sao nhà cửa mình vẫn không bán được, mặc dù trên thị trường mình bán nhà rất là nhanh, mà đặc biệt rằng là 1844 căn nhà không bán được mà mình divide vào 30 ngày, có nghĩa là trung bình một ngày 61 căn không bán được. Chồng biết tại sao mà nhà cửa người ta vẫn bán rầm rầm mà một số nhà vẫn bán không được không?
Nếu mà nói về cái phương diện bây giờ mình giúp người đi mua nhá, thì nói về cái phương diện người đi mua họ chọn nhà như thế nào, cái đầu tiên hết là cái chính là cái giá. Nếu mà cái giá nhà không hợp lý là tôi sẽ không muốn đi coi cái nhà nữa chị Loan. Tôi không đi coi nữa. Thôi đừng dẫn tôi đi coi căn đó. Thành ra mình nghĩ cái chính đó là cái giá nhà. Nếu mà nó quá đắt, không đúng theo với lại cái giá trị căn nhà, không ai đi coi.
Dạ vâng, chị không biết làm sao cái giá nhà nó mắc ấy, thì mình hạ xuống có gì đâu mà để đến bây giờ không bán được luôn. Thường là trung bình một cái hợp đồng nó là 6 tháng. Chị Hồng hiểu không? Nhưng mà bây giờ người ta chẳng lẽ là không xuống giá tới 6 tháng hay sao?
Người bán nhà không muốn xuống giá.
I see. Chính là cái giá đúng không?
Đúng.
Rồi chị Hồng còn biết cái gì nữa không?
Rồi cái trường hợp thứ hai đó là dẫn đi coi nhà vô mới tới cửa xong người mua nhà chạy đi ra liền, bởi vì cái tình trạng căn nhà nó quá tệ. Là vô trong đó thấy lỗ đinh trên tường, màu sơn quá cũ. Cái thảm thì nó kinh khủng quá. Nhưng mà có một cái vấn đề cũng quan trọng nữa chị Melissa, cái nhà họ sửa lại rất đẹp, nhưng mà vô nhà thì là chăn mền gối chiếu rồi thức ăn chưa trên bàn vẫn còn nữa. Thành ra đó là tụi mình experience cái chuyện mà một cái nhà rất tốt mà không có người mua đi, họ không chịu ở lại coi tiếp.
Chị Hồng ơi, chị Hồng diễn tả trần nhà Việt Nam đúng
không? Đó là chưa kể còn múa tay múa chân nữa chứ.
Yeah. Vâng, thì thường tất cả những cái căn nhà mà mình thấy nói rằng là cái một số khách hàng họ để rất là một họ số đấy, khách hàng họ để rất là ngăn nắp, một số khách hàng họ để tùm lum trong nhà, thì chị Hồng nói đúng, có nghĩa là cái tình trạng của căn nhà người ta nhìn vô một cái không có, giống như là không đập mắt vào cái
đúng
người
rồi, không tưởng tượng được, họ không yêu được căn nhà đó.
Dạ vâng, rồi ơi. Ôi giời, không biết luôn chị Hồng hả? Thường như thế này có nghĩa rằng là đúng rồi, có nghĩa là mình nói là cái giá, một cái là condition của cái nhà, tình trạng của căn nhà, mình còn cái gì nữa không nào?
Thêm nữa như hồi nãy mình nói đó, là họ không nghe lời theo cái người agent mà họ đã có cái vấn đề là chuyên nghiệp đặt giá như thế nào là đúng để mà bán cho nó đúng, phải không chị Melissa?
Đúng rồi, thường là chị Hồng nói rất là đúng, tại cái giá trong cái về buôn bán nhá, mình để ý thôi, mình đi cái gas station. Dạ, mình đi cái gas station, một cái là 3.99 đồng, cái một cái có 3 đồng, thì thường là mình chạy qua cái chỗ 3.99 đồng,
2.99 đồng,
cái càng rẻ thì càng tốt.
Đúng
nhá. Uh-huh. Đó là cái như vậy, mặc dù cái anh 3.99 đồng đó sang trọng như thế nào đó, nhưng mà người ta vẫn qua bên cái rẻ tiền để người mua, có người là cái giá chính là cái chính.
Đúng.
Trong tất cả các thị trường, chứ không cần là phải là nhà cửa. Cái thứ hai á, nó là condition của cái nhà. Nhá, condition của cái nhà có nghĩa là nhà cửa đó, mình phải trang hoàng đạp đẽ thì có nghĩa là đập mắt vào cái người ta. Giống như chị Hồng dùng cái chữ là yêu cái căn nhà đó.
Nếu người ta lại muốn coi.
Rồi đó thì đó là cái mà người ta thích, thì cho nên người ta sẽ mua. Một cái nữa rằng là cái agent, có nghĩa rằng là nếu mà mình muốn sai một cái agent đó, mình cấm bạn mình bán. Nhá, rồi người ta chỉ cấm bạn cho ra để đó thôi. Cái đó là cái khổ cho cái người bán nhà, tại vì người ta không biết. Nhá, không biết là tưởng là tất cả những đây là một cái thôi. Khách hàng bán nhà gọi em thì người ta hỏi rằng chị Loan ơi, chị Loan giảm commission và không anh đúng 6% như tất cả mọi người khác, không được đâu, đưa tờ đấu làm gì đâu, cấm cái bảng là hết rồi, hay làm mấy cái tờ giấy đâu rồi là xong. Ok, nếu mà cấm cái bảng mà làm mấy tờ giấy xong á, là theo em biết á chị Hồng, muốn hẳn luật sư làm có 500 đồng thôi, không cần phải realtor. Chị Hồng hiểu em nói không? Cấm cái bảng, mình mang cái bảng ra, mình để for sale by owner, hiểu chưa? Rồi cái tờ giấy, ok, những cái người realtor chỉ làm tờ giấy thôi, muốn hẳn mấy ông luật sư làm khoảng chừng 500 đồng cái tờ giấy thôi, ok. Nhưng mà khi mà mình mướn một cái người realtor gọi là professional nhá, bây giờ mình stop cái
chuyên
chữ nghiệp, chuyên nghiệp, mình nói đỡ đơn giản thôi. Khi mà mình thấy cái ông nào mà sơn nhà, sơn cửa mà thuộc loại professional là mình biết liền. Chị không biết tại sao không? Những cái kẽ tường á, những cái kẽ tường họ làm mà mình không thấy được nó là cái kẽ. Đó, cái đó là mấy ông professional. Còn nhìn vô mình thấy lộn trộm, mấy ông đó không phải professional. Một cái, mình mấy ông mà sửa cái mái nhà, sửa một cái nhà nó không bị dột nữa thì được rồi. Mà vừa đẹp nữa kìa. Sửa không bị dột mà còn đẹp nữa kìa. Đó là mấy ông professional. Còn sửa ra nhà, tôi sửa ra nhá, không dột nước nữa nhá, nhưng mình nhồ lộn trộm, không phải professional. Và bây giờ mình quay lại những cái người mà gọi là rành nghề về vấn đề chuyên nghiệp về real estate như mình, ok, là những cái cách mà mình làm không phải bị cấm bảng, mình phải gọi khách hàng, rồi mình lại những cái giấy tờ mình phải deal những cái khó khăn của những cái bên mortgage side, bên mượn tiền, bên title, rồi sửa nhà sửa cửa, mình phải deal với lấy người bán nhà cũng giống như là deal với người mua nhà, gọi là làm việc mấy 2-3 chỗ. Mà đặc biệt là sao, những cái lúc khó khăn nhất á, là có nghĩa là người ta không muốn mua nhà, hay là trường hợp bị khó khăn thì mình phải làm giấy tờ nào đó, làm cách nào đó khách hàng không bị mất tiền. Thì hiểu Hồng hiểu ý em nói không? Đó là những cái đó là cái khó, mà cái chính là khi mà mình muốn the right agent. Nào nói về bán nhà, như mình như em đây, sáng sớm mình phải gọi khoảng chừng 20-30 người gọi mỗi ngày, gọi tất cả những nhà expire. Cho nên rằng là mình mới cho người ta put lại back on the market. Đồng thời á, mình gọi tất cả những người mà trong cái khu vực đó, có nghĩa là những người nào mình vừa cắm cái bảng lên, giống như cái nhà mình vừa mới lên ở Arlington, is it Grand Prairie, và chị Hồng, đường 4524 bên tay phải của chị, 4524 Harper's Ferry. Ok, cái căn đó mình mới list lên là 175,000, có hợp đồng right away. See? Bởi vì mình gọi tất cả những người chung quanh đó, mình quảng cáo cho họ biết rằng là mình có một cái căn nhà mới lên on the market. Thì mình khi mà khách hàng bán nhà, họ không hề biết cái behind of the scene, có nghĩa là đằng sau cái lưng của mình, đằng sau cái listing cái nhà họ làm cái gì. Chị hiểu không? Đó đó là một trong những cái đó. Thì cho nên rằng là khi mà mình bán một căn nhà, mình hỏi tại sao cái nhà mình giống như những nhà khác người ta bán được, nhà mình bán không được. Một số cái behind of the scene on that, có nghĩa là mình có mướn đúng realtor hay không, cái nhà mình để đúng giá hay không, cái nhà mình trong tình trạng mình có ok hay không nhé. Rồi á, work với realtor. Chị hiểu không? Hiểu work với realtor không?
Hiểu chứ. Dạ. Mà người bán có hiểu không?
Dạ vâng.
Thế chị giải thích làm sao cho người bán cần phải làm gì với realtor.
Dạ. Thường á, đối với mình, đối với Melissa, thì thường là Melissa gọi tất cả những người bán nhà mỗi tuần luôn, cho họ biết rằng là trong cái khu của mình có bao nhiêu nhà đang bán bây giờ, xem cho họ có report, cho họ biết rằng là nếu mà mình không bán được, competition coming out, có nghĩa là nhà mới nó ra mà on the market họ bán được. Nhá. Nào bây giờ mình nói đơn giản thôi, mình có một cái khu mà ngay Garland, nhá, có một cái căn nhà mình rất là khó bán, tại vì sao? Chung quanh đó những nhà căn nhà bán cao hơn cái giá nhà mình, họ bán được hết, căn nhà mình bán không được, là bởi vì cái tình trạng của căn nhà mình bán trong nhà tùm lum tùm la trong nhà đó. Thì ông hiểu ý là nói không?
Hiểu.
Ok, nhưng mà mình đã quốc với lại khách hàng, nhưng mà khách hàng không chịu dọn dẹp, không ấy hết, có nghĩa là sao, cái người chủ nhà đó có chịu quốc với realtor hay không, làm việc với realtor hay không. Tại vì chị Hồng để ý rằng khi mà mình buôn bán nhà cửa là mình quốc as a team, mà mình quốc theo một cái team, một cái nhóm của mình với nhau, giống như mình nói chị em trong nhà làm việc chung với nhau là như vậy. Có nghĩa là phải hội đủ, phải quốc với nhau thì mới biết được rằng là làm việc, làm như thế nào để mình bán nhanh. Chứ không phải là mình list cái nhà đó, rồi đó, nhà tôi có vậy đó, bán được bán thôi. Sẽ không bao giờ bán được. Nhá, phải làm việc as a team. Nhá, rồi á, nhiều khách hàng đổi ý, chị Hồng hiểu không? Bán nhà xong, sáng tôi bán cái giá đó, nhưng lát chiều tôi không bán cái giá đó. Sao mình bán được, dứt rắc cái giá đi bác. Qua đổi lại như vậy. Hồi cái cuối cùng là mình không hiểu muốn khách hàng muốn cái gì, cho nên là mình cho cái report, để cái report cho report biết á, cho khách hàng biết. Report có nghĩa là cái giấy tờ cho khách hàng biết rằng là tình trạng của căn nhà như thế nào. Cái người khách hàng họ quay trở lại, họ cho mình cái feedback như thế nào, họ nói là cái nhà mình cần phải sửa chữa như thế nào, làm theo cái ý của họ. Thì không biết như thế này nữa không, là mình bán nhà là theo cặp mắt của người mua, không phải trong cấp mà người bán nữa. Nhà mình ở nhưng mà cặp mắt của người mua. Ok, cho nên lúc mà mình làm như vậy, mình cứ tưởng là nhà mình để gọn gàng sạch sẽ, nhà tôi có vậy á, bán được cũng bán thôi, không bán được. Tại vì cặp mắt người mua, người ta nhìn thấy người ta không được.
Mà mình thấy cái chính á là Melissa bỏ rất là nhiều công, không những là đi tìm tòi vào trong cái khu vực đó, đi tìm tòi chung quanh, coi đọc báo để coi cái giá thị trường như thế nào là phải giá, những cái chuyện gì phải làm, bởi vì cái chuyện nó rất thay đổi hàng tuần, chứ không phải là năm ngoái với năm nay là giống nhau. Cái chuyện nó rất thay đổi, mà chỉ có Melissa chuyên nghiệp đi làm cái đó, chứ còn mình ngồi ở nhà mình lo đi làm về rồi mình giao cho Melissa bán, mình sẽ không hiểu đâu.
Thường thường là như vậy, cho nên là mình hầu hết tất cả những cái listing của mình á, ít bao giờ bị expire lắm. Có nghĩa là mình làm việc với cái người chủ nhà, cho chủ nhà biết. Mà chị Hồng biết thế này nè, khi mà mình gọi phone cho tất cả những gia đình mà có những cái listing mà họ bị expire, có nghĩa là họ không bán được đó, hầu hết tất cả những người đó họ đều đổ thừa cho realtor. Thế tại vì tại sao họ nói rằng là những người realtor của họ không hề nói cho họ biết rằng là cái nhà họ mà như thế nào, even cái nhà của mình expire họ cũng nói luôn. Cho nên mình gọi họ, họ nói nhà tôi đang con ở market mà tại sao cô cứ bảo nhà tôi là không bán được vậy. Mình mới thấy chắc là mình dòm lộn sai. Em mở system em coi lại lần nữa, em nói không, it's your house is not on the market, có nghĩa là nhà anh không có ở trên thị trường. Cho nên là anh hỏi lại cái người realtor để cho mình biết, có nghĩa là sao, cái communication giữa người bán và người mua, ok, không có liên lạc với nhau. Ok, cái chị Hồng, mình có cái gì chị add on it không?
À, cái câu hỏi mà mình hay đi chọn nhà người ta đó là mình hỏi thế giờ anh chị thích nhà cũ hay nhà mới? Người mua lưỡng lự. Thì nếu mà người mua lưỡng lự, tôi không biết muốn nhà mới hay nhà cũ, thì không biết là mình
mới đầu mình, được rồi mình, đầu
dạ,
đầu nói
thành ra mình kiếm rất là nhiều mà rồi ngay cả người mua cũng họ tìm đến mình để mình giúp, mà rồi mình cũng rất là khó trong cái vấn đề mình muốn giúp họ thì nó tốn công hơn. Riêng mình không thì mình thích nhà cũ, bởi vì trong cái khu đó thì cây cao, đất nó rộng hơn, hàng xóm nhà cửa thì nó quy củ tổ chức hơn, nhưng mà có cái bất lợi là đồ đạc trong nhà nó hư.
Ừ, có nghĩa là chị Hồng bảo rằng là với mua nhà cũ và nhà mới thì cái người mua người thích cái nào hơn, đúng không? Đúng không? Thì thường là nhà cũ như chị Hồng nói á, người ta thích cái location. Ok, có một số nhà thì họ thích là cây cối tùm. Dáng rắn nó mọc lên giống nhau,
không hoang dại, chỉ nói có cây cối, không ai nói hoang dại.
Không biết anh rằng là những cái nhà cũ nó hoàn toàn là có cây cối đàng hoàng tử tế.
Đúng.
Tất cả mọi thứ ok. Ngay cái những cái location nó dòng dòng khu đó, cho nên là mọi người đều thích cái những cái location. Với lại như thế này, nhà cũ thì nó đi tiện thể, nó có cả shopping, có cả grocery, có
đúng
cả
rồi,
tất cả
mọi chuyện nó ổn
rồi.
Định hơn.
Ngay cả đường xá họ cũng có tấp nập,
trường học nữa nhé, trường học cũng quy củ hơn.
Okay. Cho nên họ chưa cái nhà cũ. Nhưng mà cái dở của cái nhà cũ, nhà nó cũ, cho nên là người ta phải sửa chữa nhiều.
Vẫn còn dám dí tường.
Còn nhà mới á, thì chị Hồng nghĩ làm sao?
Mình thấy nhá, đồ đạc trong nhà nó mới hơn, mọi chuyện đều tân kỳ hơn. Ồ, vô nhìn đẹp lắm, mà cái standard của nó cao hơn ngày xưa nhiều lắm. Nhưng mà cái đất nó nhỏ, giá nó đắt.
Vâng, nếu mà chị Hồng có biết rằng là mấy năm về trước thì là thường mua nhà mới rẻ hơn mua nhà cũ. Bây giờ thì mình mua nhà mới mắc hơn mua nhà cũ. Tại vì sao? Tại vì cái hồi xưa đó là nhà cửa, trong cái thời kỳ mà kinh tế nó xuống, nhà mới họ để ra không ai mua hết. Và họ xây nó xa hơn thành phố cho nên là không ai mua hết. Còn bây giờ là nhà mới nó mắc hơn, là bởi vì sao? Đất ở trong thành phố này, tất cả các nơi như thế này, những cái chỗ nhỏ họ đều build được nhà hết. Có nghĩa là mấy cái căn nhà mà trong cái thành phố này, nhà bây giờ khoảng chừng 300-400 ngàn. Nếu như quý vị muốn mua hoặc bán nhà, mua bán nhà, gọi cho mình lấy salon Bùi khoảng sau cái buổi nói chuyện này ở số 972-251-0297. Mà trong lúc đang on the air bây giờ đó, nếu mà quý vị muốn nói chuyện với Loan, tắt cho Loan ở số 972-251-0297. Mình tắt tiếng Việt hay tiếng Mỹ Loan đều hiểu hết, cho nên dễ nói chuyện với Loan lắm. Dạ vâng, nào bây giờ mình quay trở lại nhé, cho mình cho quý vị biết á, rằng là mình, chị Hồng phải để ý thế này, nhà cũ chính là nhà mới hồi xưa của 30 năm trước. Chị hiểu
không? Cũ đó nhà.
Chị Hồng là em bé của mấy chục năm trước, đúng không? Thì the same thing, nhà cửa cũng vậy. Nó là làm nhà mới hồi xưa, thì cái chỗ đất đó nó là chỗ hoang vắng hồi xưa. Cho bây giờ nó trở thành sầm uất. Tất cả các thuận tiện đi qua mua lại. Ok, nhà mới được xem thành nhà mới của 2014 này sẽ là nhà cũ của 30 năm về sau.
Chị phải chờ 30 năm nữa.
Bà cụ không biết là còn thì giờ mà nói chuyện được ở đây không nữa. Vâng, đó là chị Hồng phải để ý như thế này. Có nghĩa là nhà cũ chính là nhà mới hồi xưa. Thì có nghĩa rằng nếu mà mình mua được nhà mới bây giờ, mình sẽ biết rằng là cái technology, cách kiểu cách của căn nhà bây giờ hoàn toàn thay đổi nhá. Nếu chị Hồng quay trở lại cái 30 năm về trước thì cái nhà cũ, cái trần nó xây thấp là thấp, nhà đi vô có thể đụng luôn anh nào vừa tới cả 10 feet là đụng vào đầu, phải không? Cho nên đó là bây giờ những cái căn nhà bây giờ hoàn toàn mới, thay đổi cái kiểu cách rất là tân thời, từ điện nước cho đến cái nói vậy chứ chị Hồng biết cái bóng đèn mà xoắn không? Một số builder dùng cái đó là cái tụi lại led thì phải, dùng nó dễ đỡ tốn điện. Thì một cho chị Hồng biết là một trong những cái là tại sao cái kiểu cách nó thay đổi đi nhá. Một cái điện nước cho đến tất cả những cái heat ở trong nhà đều dễ tốn điện. Khách hàng mình nói ra là 100% á thì cũng không đúng lắm, nhưng mà nói về 60%, 40%, 60% khách hàng đều dồn qua mua nhà mới nhá. 40% khách hàng vẫn mua nhà cũ, có nghĩa là almost 50%. Dòng biết tại sao nhiều không? Người ta chạy vô nhà mới mua nhiều nữa không?
Được cái gì nhỉ? Người ta cho gì đó hả?
Dạ, tiền incentive.
Incentive.
Ok, có một số builder họ cho mình 5.000 đồng tiền giấy tờ, cho luôn cái title và home warranty. Nhà cũ mình không cho đồng cắt nào hết. Mình cho title và home warranty. Nhiều lúc mình còn la làng lên. Đấy, cho cái home warranty 450, tôi không cho cái title. Nhá. Rồi hầu còn cái nữa đó là tỷ dụ như mua nhà mới không cần sửa nhá. Nhà mới mình vẫn inspection cái nhà, mình không cần sửa, cái tụi builder nó tới nó sửa hết cho mình. Nhà cũ mình sửa chết luôn, rồi sửa rồi còn bắt đầu là bị complain nữa là tại là không mua được, nhà hư nhiều quá mình cũng không mua được nữa.
Thành ra quý vị mà nghe kỹ thì là Hồng thì thích nhà cũ, chị Loan thích nhà mới.
Nhưng mà nên nhớ đến này, nhà cũ với nhà mới nó đều same thing hết nhá. Mình có cái nhà mình ở, dòng hiểu không? Nhà mới á, là mình nó giống như mình nâng cái giá, cái để ý đi, chị Hồng phải để ý rằng mình mua furniture cũng vậy nhá. Mình mua cái đồ thường trước cái đã, mua đồ ở Walmart ở cái đã, mai mốt mình có tiền mình mua ngay mấy cái chỗ mà luxury của furniture home, giống như là tự Weir Store hay là tất cả mấy cái lì Harvest, ok, mấy cái tiệm mà nổi tiếng, hiểu không? Thì đợt xem nhà cửa mình cũng vậy, mới bắt đầu mình mua nhà cũ trước, ok, bởi vì cái túi tiền mình chỉ vừa đấy thôi nhá. Nhưng mà bây giờ đến lúc mà một certain time mình nâng cái giá trị của căn nhà của mình lên, có nghĩa là mình nâng cái nhà của cái tiền của mình có nhiều, mình nâng lên mình mua hẳn hoàn toàn nhà mới.
Bây giờ Loan đang kể chuyện là ổ chuột có 2 con chuột và có 5 con chuột đấy.
Vâng. Nên nhớ rằng á, là nhà mới hay nhà cũ hoàn toàn tất cả mọi thứ mua đều theo cái túi tiền của mình hết. Bây giờ mình có ở bên Garland, mình có thêm một cái builder mới mọc ra ở ngay 190 nhà em, thì cái giá họ chưa cho mình biết là khoảng bao nhiêu tiền. Mà nếu quý vị nào muốn mua nhà ở bên Louisville, 251.000, nó nằm ngay gần đường Fox á. Và nếu quý vị muốn mua nữa, có một cái gần Coppell. Cái Coppell đó vẫn ủi đất thôi, vẫn chưa có cho cái giá cả. Thì cái đó nếu mà quý vị thích á, nó nằm almost là gần trường học Coppell. Coppell rất là trường nổi tiếng chị học. Nhá, Coppell almost là 5-star most of the time. Nhưng bà con là muốn mua nhà cửa mà gần Coppell đó, họ cái nhà của trung bình của họ là 400.000 trở lên. Cái đó là thuộc lại mình nói là rẻ nhất. Nha. Có một cái này em muốn sai chị Hồng cũng giống như là quý vị. Thì dù như nếu mà mình mua nhà đó mà nhà mới, mình nói thẳng với nhà mới, nếu mà mua nhà khoảng 300.000 nhá, 300.000 nên mua ở bên Murphy hay là Plano nhá. Còn nếu mà dưới 300.000 thì mình mua vòng vòng đây được. Ok chị Hồng nhé, cho coi nên nếu mà mình mua 300.000 mà mua ngay Garland thì hơi uổng tiền. Đó là một trong những cái mà Loan ấy, vâng. Nhưng mà tùy theo chỗ thôi nhé, tùy theo chỗ của bên Garland. Ok nào, ở trên mình còn có vài phút đó, chị Hồng có cái gì chia sẻ với quý vị không?
Có, bây giờ mình hỏi, tại sao người ta chọn Melissa là real estate agent đại diện mình mua nhà và bán nhà? Melissa.
Vâng, chị Hồng biết sao không? Tại nhạc nó lên rồi. Loan nghĩ là mình không có nhiều thời giờ mình nói. Loan cũng giải thích cho quý vị, cũng giống như là chị Hồng hồi nãy vừa rồi. Có nghĩa là chọn một cái người realtor có đầy đủ kinh nghiệm, với lại với có thể giúp mình trong những cái lúc mà dễ dãi cũng giống như là cái lúc khó khăn. Thì đó là một cái câu hỏi trả lời ngắn gọn nhất để cho quý vị biết. Và khi mà mình nói rằng là mình thấy realtor nào cũng cái tay number one on the market, ai ta number one in the world, mình phải coi kỹ thêm number one về cái gì, coi là based on cái việc làm của họ và based on cái cách làm của họ, đó là cái chính cờ mình nên cần. Và thưa quý vị, nếu như quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc gì sau cái buổi nói chuyện này, quý vị có thể gọi cho Melissa Loan Bùi ở số 972-251-0297, 972-251-0297. Loan có một cái list của tất cả những nhà builder mới lên on thị trường, cũng giống như là những căn nhà mà Loan đang có bây giờ. Thì quý vị có thể gọi lại Loan, text Loan ở số 972-251-0297.
Dạ vâng, cảm ơn chị Melissa Long Bùi cũng đã đến chia sẻ với quý thính giả. Và chị Melissa Bùi đại diện cho công ty Keller Williams. Nếu mà quý thính giả có những thắc mắc, hãy gọi cho chị qua số điện thoại 972-251-0297. Tục Đoan xin kính chào chị và hẹn chị vào chương trình lần sau.